và Phật pháp. Không làm ác, làm việc thiện, thanh lọc tâm. Chương 15. Phật giáo là gì? Giáo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý. Tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu. Trung A Hàm. Tam Tạng Kinh. Đức Phật đã nhập diệt, nhưng giáo lý cao siêu mà Ngài đã dày công hoằng dung trong 45 năm trường vẫn còn lưu lại đến ngày nay cho nhân loại, trọn vẹn, đầy đủ và hoàn toàn tinh túy. Mặc dầu giáo huấn của Đức Thế Tôn không được ghi chép ngay lúc bấy giờ trên giấy trắng mực đen, các vị đệ tử của Ngài luôn luôn nhuần nhã nằm lòng và truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác. 3 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vào năm thứ 8, triều đại Asathe, Ajatasattu, 500 vị đại đệ tử A-la-hán của Ngài kết hợp lần đầu tiên tại Rajagaha, Dương Xá, để nhắc lại những Phật ngôn quý báu. Đức Ananda, vị đệ tử trung thành, đã được diễm phúc luôn luôn ở bên cạnh Đức Thế Tôn và hân hạnh được nghe tất cả giáo huấn của Ngài. Và Đức Upali được chọn đứng lên trả lời những câu hỏi. Đức Ananda được đề cử tường thuật những lời khuyên dạy, Sutta, tức là kinh, Đức Upali về những vấn đề có liên quan đến giới luật, Vinaya, và cả hai vị luân phiên trả lời các câu hỏi về phần vi diệu pháp, Abhidhamma, tức là giáo lý cao siêu. Đó là lần kết tập đầu tiên tập trung toàn thể giáo lý của Đức Phật và sắp xếp rành mạch thành 3 tạng, Tam Tạng Kinh, Luật, Kinh và Luận. Vì có những khuynh hướng làm sai lạc giáo pháp, nên sau đó 2 lần, 100 năm và 236 năm, các vị A-la-hán lại kết tập lần thứ nhì và lần thứ ba để đọc lại Phật ngôn. Vào khoảng năm 83 trước dương lịch, dưới triều vua Vatthagamani Abhaya Tittitlan, các vị A-la-hán lại kết tập một lần nữa tại Aluvihara, một ấp nhỏ của đảo Tích Lan, lối 30 cây số cách Kandy. Tại đây, lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo, Tam Tạng Pali, tức là Nam Phạn, được ghi chép trên lá buông. Trong quyển Buddha Guso Supati, tiểu sử của nhà chú giải trí danh Buddhaghosa, có ghi rằng nếu chất lại thành đống, Tam Tạng Kinh chép trên lá buông sẽ to hơn 6 thước vuông. Nhờ sự cố gắng liên tục và sự thấy xa của chư vị đại A-la-hán, đến ngày nay và trong tương lai, không có lý do nào để chỉ trích và cũng không thể nào các học giả tân tiến làm sai tính cách trong trắng của giáo lý thuần túy. Kể về lượng, 3 tạng kinh gồm trọn vẹn giáo lý của Đức Phật bằng 11 lần quyển Thánh Kinh. Phạn ngữ Tipitaka, tiếng Bắc Phạn là Tripitaka, có nghĩa là 3 cái giỏ. 3 cái giỏ ấy là giỏ đựng luật, Vinaya Pitaka, giỏ đựng kinh, Sutta Pitaka, và giỏ đựng luận, Abhidhamma Pitaka, ghi diệu pháp, tức là 3 tạng, tạng luật, tạng kinh và tạng luật, gọi chung là Tam Tạng. Tạng luật, Vinaya Pitaka. Tạng luật được xem là cái neo vững chắc để bảo tồn con thuyền giáo hội trong những cơn phong ba bão táp của lịch sử. Phần lớn tạng luật đề cập đến giới luật và nghi lễ trong đời sống xuất gia của các vị tỳ khưu và tỳ khưu ni. Ngót 20 năm sau khi thành đạo, Đức Phật không có ban hành giới luật nhất định để kiểm soát và khép chư tỳ khưu vào kỷ cương. Về sau, mỗi khi có trường hợp xảy đến, Đức Phật đặt ra những điều răn thích hợp. Tạng luật nêu rõ đầy đủ lý do tại sao và trường hợp nào Đức Phật đặt ra một giới và mô tả rành mạch các nghi thức hành lễ sám hối của chư tăng. Lịch trình phát triển đạo giáo từ thuở ban khai, sơ lược đời sống và chức nhiệm của Đức Phật và những chi tiết về ba lần kết tập tâm tạng là những điểm khác được đề cập đến trong tạng luật. Một cách gián tiếp, đây là những tài liệu hữu ích về lịch sử thời thượng cổ, về các cổ tục ở Ấn và về kiến thức và trình độ thẩm mỹ thời bấy giờ. Người đọc tạng luật không khỏi ngạc nhiên và thán phục tính cách dân chủ trong phương pháp thành lập và tổ chức giáo hội tăng già. Việc sử dụng tài sản, mức độ luân lý cao thượng của chư tăng và khả năng xuất chúng của Đức Phật trong việc điều hành giáo hội. Lord Zitlan viết: và rất nhiều người lấy làm ngạc nhiên được biết rằng những nguyên tắc sơ đẳng trong quốc hội của chúng ta ngày nay, tức là của xứ Anh, đã có sẵn trong giáo hội Phật giáo Ấn Độ từ hơn 2.500 năm về trước. Tạng luật gồm 5 quyển. Quyển thứ nhất, Parajika Pali, thứ nhì, Pachitiya Pali. Hai quyển này gồm chung gọi là Vibhanga, nói về cái tội nặng và tội nhẹ. Ba quyển kế, Mahavagga Pali, Chulavagga Pali, Paribhavara Pali, gộp chung lại thành bộ Khandaka, là phần lớn, phần nhỏ và giới luật toát yếu. Tạng kinh, Suttapitaka. Tạng kinh đại để gồm những bài pháp có tính cách khuyên dạy mà Đức Phật giảng cho cả hai bậc xuất gia và hàng cư sĩ trong nhiều cơ hội khác nhau. Một vài bài giảng của các vị đại đệ tử như các ngài Xá Lợi Phất, Sariputta, Mục Kiền Liên, Moggallana và Ananda, Ananda cũng được ghép vào tạng kinh và cũng được tôn trọng như chính lời Đức Phật vì đã được Đức Phật chấp nhận. Phần lớn các bài pháp này nhắm vào lợi ích của chư tăng và đề cập đến đời sống cao thượng của bậc xuất gia. Nhiều bài khác liên quan đến sự tiến bộ vật chất và tinh thần đạo đức của người cư sĩ. Kinh Sigalovada chẳng hạn dạy về bổn phận của người tại gia. Ngoài ra còn có những bài giảng lý thú dành cho trẻ em. Về Kinh Sigalovada, chú giải về quyển kinh này, bà Rich David viết: hạnh phúc thay, các làng mạc và gia tộc nằm dài theo sông Hàn, nơi mà dân chúng đã hấp thụ sâu xa tính chất ôn hòa của tình huynh đệ và tinh thần công minh chánh trực cao quý xuyên qua những danh ngôn mộc mạc và giản dị. Tạng kinh giống như một quyển sách ghi lại nhiều quy tắc để coi theo mà thực hành, vì đó là các bài pháp do Đức Phật giảng ở nhiều trường hợp khác nhau cho nhiều người có căn cơ, trình độ và hoàn cảnh khác nhau. Ở mỗi trường hợp, Đức Phật có một lối giải thích để người thính pháp được lãnh hội dễ dàng. Thoáng nghe hình như mâu thuẫn, nhưng phải nhận định đúng Phật ngôn theo mỗi trường hợp riêng biệt mà Đức Phật dạy điều ấy. Tỉ như, để trả lời một câu hỏi về cái ta, có khi Đức Phật giữ im lặng, có khi Ngài giải thích dông dài. Nếu người vấn đạo chỉ muốn biết vì tánh tộc mạch thì Ngài chỉ làm tin không trả lời. Nhưng với người cố tâm tìm hiểu chân lý thì Ngài giảng giải rành mạch và đầy đủ. Tạng kinh gồm 5 bộ. Thứ nhất, Digha Nikaya, Trường A Hàm, chép lại những bài pháp dài. Thứ nhì, Majjhima Nikaya, Trung A Hàm, những bài pháp giải bậc trung. Thứ ba, Samyutta Nikaya, tạp A Hàm, những câu kinh tương tự nhau. Thứ tư, Anguttara Nikaya, tăng nhất A Hàm, những bài pháp sắp xếp theo số. Thứ năm, Kudaka Nikaya, tiểu A Hàm, những câu kể ngắn tắt. Riêng bộ tiểu A Hàm, Kudaka Nikaya, chia ra làm 15 tập. Thứ nhất, Kudaka Patha, những bài pháp ngắn. Thứ nhì, Dhammapada, là kinh pháp cú, hay là con đường chân lý. Thứ ba, Udana, Uka Quang Hỷ. Thứ tư, Itivuttaka, những bài kinh bắt đầu, dạy như thế này. Thứ năm, Sutanipata, những bài kinh sưu tập. Thứ sáu, Vimana Vatu, câu chuyện những cảnh trời. Thứ bảy, Peta Vatu, câu chuyện cảnh giới ngã quỷ. Thứ tám, Teragatha, kệ của người thiện nam. Thứ chín, Terigatha, kệ của người tín nữ. Thứ mười, Chataka, những câu chuyện tái sanh của Bồ Tát, tức là túc sinh truyện. Thứ mười một, Nidesa, những bài trần thuật. Mười hai, Patisampida, quyển sách đề cập đến kiến thức phân giải. 13. Apadana, đời sống của các vị A-la-hán. Thứ 14. Buddhavansa, tiểu sử của Đức Phật. Và quyển thứ 15 của bộ Kudaka Nikaya, tức là tiểu A-hàm, là Chariya Pitaka, nói về những phẩm hạnh. Tản luận Abhidhamma Pitaka. Tản luận thâm diệu và quan trọng nhất trong toàn thể giáo pháp, vì đây là phần triết lý cao siêu so với tạng kinh, giản dị hơn. Abhidhamma, tạng luận hay là di diệu pháp, là tinh hoa của Phật giáo. Đối với vài học giả, di diệu pháp không phải do Đức Phật giảng mà do các nhà sư uyên bác khởi thảo về sau. Tuy nhiên, đúng theo truyền thống thì chính Đức Phật đã dạy phần chính yếu của tạng này. Những đoạn gọi là Matika, hay là nòng cốt nguyên thủy của giáo lý cao thượng này, như thiện pháp Kusala Dhamma, bất thiện pháp Akusala Dhamma và bất định pháp Avyakata Dhamma, trong 6 tập của tạng luận, trừ tập Kathavatthu, nghĩa là cái tập này đề cập đến những điểm tranh luận, đều do Đức Phật dạy. Ngài Xá Lợi Phất Sariputta được danh dự lãnh trọng trách giảng rộng và giải thích sâu vào chi tiết. Dầu tác giả hay các vị tác giả là ai, chắc chắn tạng luận là công trình sáng tác của một bộ óc kỳ tài, chỉ có thể so sánh với một vị Phật. Về điểm này, càng nổi bật một cách hiển nhiên trong tập Patthana Pakkara này, vừa phức tạp vừa tế nhị, diễn tả mối tương quan của luật nhân quả với đầy đủ chi tiết. Đối với bậc thiện trí thức muốn tìm chân lý, tạng luận là quyển kinh chỉ đạo khẩn yếu, vừa là một tập khải luận vô giá. Ở đây có đủ thức ăn tinh thần cho học giả muốn mở mang trí tuệ và sống đời lý tưởng của người Phật tử. Vi diệu pháp không phải loại sách để đọc qua cầu vui hay giải trí. Qua tâm lý học hiện đại còn hạn định, vẫn nằm trong phạm vi của vi diệu pháp khi đề cập đến tâm, tư tưởng, tiến trình tư tưởng, các trạng thái tâm. Nhưng tạng luận không chấp nhận có một linh hồn, hiểu như một thực thể trường tồn bất biến. Như vậy, vi diệu pháp dạy một thứ tâm lý học, trong đó không có linh hồn. Nếu vi diệu pháp đọc như một quyển sách tâm lý học hiện đại thì ắt phải thất vọng, vì ở đây không có ý định giải quyết tất cả những vấn đề mà tâm lý học hiện đại phải đối phó. Tâm thì tâm dương, citta, được định nghĩa rõ ràng. Tư tưởng được phân tách và sắp xếp đại để thành từng loại về phương diện luân lý. Tất cả những trạng thái tâm hay tâm sở, chetasika, đều được lược kê cẩn thận. Thành phần cấu hợp của mỗi loại tâm được kể ra từng chi tiết. Tư tưởng phát sinh thế nào cũng được mô tả tỉ mỉ. Riêng những tập tư tưởng Bhavanga và Javana chỉ được đề cập đến và giải thích trong Vi Diệu Pháp. Thật là đặc biệt hữu ích cho ai muốn khảo cứu về tâm lý học. Những vấn đề không liên quan đến sự giải thoát đều được gác hẳn qua một bên. Sắc, tức phần vật chất, cũng được đề cập đến, nhưng không phải như các nhà vật lý học hay các y sĩ mô tả. Đơn vị căn bản của vật chất, những đặc tính, nguồn gốc của vật chất, mối tương quan giữa vật chất và tâm, sắc và danh đều được giải thích. Vi Diệu Pháp không nhằm tạo lập một hệ thống tư tưởng về tâm và vật chất, mà chỉ quan sát hai yếu tố cấu tạo cái được gọi là chúng sanh để giúp hiểu biết sự vật đúng theo thực tướng. Dựa trên căn bản ấy, một triết lý đã được xây dựng, và dựa trên triết lý này, một hệ thống luân lý được phát triển để dẫn đến sự thành đạt mục tiêu tối hậu. Maris David viết, Vi Diệu Pháp đề cập đến cái gì ở bên trong ta, cái gì ở chung quanh ta, và cái gì ta khao khát thành được thành đạt. Tạng kinh chứa đựng những lời giải thông thường, còn tạng luận gồm giáo lý cùng tột. Hầu hết các học giả Phật giáo đều xác nhận rằng muốn thông hiểu giáo lý của Đức Phật phải có kiến thức về tạng luận, vì đó là chìa khóa để mở cửa vào thực tế. Tạng luận gồm 7 bộ. Thứ nhất, Dhamma Sanghani là phân loại các pháp hay là pháp trụ. Thứ nhì, Vibhanga, những tiết mục, tức là phân biệt. Thứ ba, Dhatu Katha, luận giải về các nguyên tố, đại thuyết. Thứ tư, Buddhala Manyati, chỉ danh những cá tính, nhân thi thuyết. Thứ năm, Katha Vathu, những điểm tranh luận, thuyết sự. Thứ sáu, Yamaka, quyển sách về những cặp đôi, song đối. Thứ bảy, Tathana, quyển sách đề cập đến nhân quả, tương quan, phát thuốc. Phật giáo có phải là một triết học không? Được tôn trí trọn vẹn trong Tam Tạng Kinh, giáo pháp cao siêu đề cập đến những chân lý và những sự kiện mà mọi người đều có thể trắc nghiệm và kiểm chứng xuyên qua kinh nghiệm bản thân. Phật giáo không hề liên quan đến những lý thuyết suông hay những không luận có thể được chấp nhận ngày hôm nay là chân lý thâm diệu, mà qua ngày hôm sau thì bị loại bỏ như một lầm lẫn. Đức Phật không truyền dạy một lý thuyết triết học cách mạng, cũng không có ý định sáng tạo một nền khoa học vật lý mới. Bằng những lời lẽ rõ ràng, không thể lầm lẫn, Đức Phật giải thích những gì ở bên trong và những gì ở bên ngoài ta có liên quan đến sự giải thoát ra khỏi cảnh khổ đau của đời sống, và Ngài vạch ra con đường. Đức Phật cũng không truyền dạy tất cả những điều Ngài biết. Ngày kia, trong cụm rừng nọ, Đức Phật bốc lên một nắm lá và dạy: Này các tỳ kheo, những điều mà Như Lai dạy các con có thể sánh với nắm lá này. Còn những điều mà Như Lai không dạy cũng như tất cả lá trong rừng. Đức Phật chỉ dạy những điều mà Ngài xét là cần thiết để gội rửa tâm và trở nên trong sạch, và không bao giờ bàn đến các vấn đề không liên quan đến nhiệm vụ cao thượng của Ngài. Mặc dầu vậy, trên nhiều điểm, Ngài đã đi trước các học giả và các nhà khoa học hiện đại. Heraclit, 500 năm trước dương lịch, tin rằng tất cả đều trôi chảy theo thuyết Pantheia. và vũ trụ luôn luôn đang trở thành. Ông dạy rằng, không có cái chi trường tồn, mọi vật đều đang trở thành cái gì khác. Chính ông đã thốt ra câu nói trí danh, không thể bước hai lần cùng một chỗ trên dòng suối. Pythagore, 532 trước chân lịch, giải thuyết chuyển sinh linh hồn. Descartes, 1596 đến 1650, chủ trương cần phải quan sát mọi hiện tượng trên nền tảng của sự hoài nghi hợp lý. Spinoza, 1632 đến 1677, vừa chấp nhận có thực thể trường tồn, vừa lập luận rằng tất cả hình thức tồn tại đều tạm bợ nhất thời. Theo triết gia này, muốn diệt trừ đau khổ, phải tìm ra một nguồn kiến thức không đổi thay, không xê dịch, trước sau như một, trường tồn, vĩnh cửu. Berkeley, 1685 đến 1753, cho rằng cái được gọi nguyên tử chỉ là một giả định của siêu hình học. Hume, 1711 đến 1776, phân tách phần tâm linh của con người và kết luận rằng đó chỉ là những trạng thái tinh thần luôn luôn biến đổi. Theo Hegel, 1770 đến 1831, toàn thể hiện tượng là sự đang trở thành. Schopenhauer, 1788-1860, trong quyển Thế gian xem như ý chí và tư tưởng, diễn tả chân lý về sự đau khổ và nguồn gốc của nó theo lối Tây Phương. Henri Bergson, 1859-1941, chủ trương thuyết vô thường và nhấn mạnh giá trị của trực giác. William James, 1842-1910, đề cập đến luồng tâm như một dòng nước và phủ nhận một linh hồn trường cửu. Trên 2.500 năm về trước, Đức Phật đã dạy những chân lý vô thường, khổ não và vô ngã. Giáo lý mà Đức Phật truyền dạy, dầu có tính cách luân lý hay triết lý, là để học hỏi, thực hành, và trên tất cả, để chứng ngộ bằng trí tuệ trực giác. Giáo pháp như chiếc bè đưa ta qua đại dương của đời sống. Vậy, một cách chính xác, Phật giáo không phải là một triết học, vì Phật giáo không phải chỉ là sự yêu chuộng trí tuệ, lòng ham thích thúc đẩy đi tìm trí tuệ. Theo sự giải thích của Webster's Dictionary về chữ philosophy, Phật giáo cũng không phải là một lối giải thích căn cứ trên lý thuyết, cái không bao giờ được biết như trong siêu hình học, hay cái được biết không rành mạch như trong triết học, luân lý hay chánh trị. Nếu hiểu triết học là nghiên cứu, học hỏi, không phải những sự kiện riêng biệt thôi, mà đặc tính căn bản của thế gian trong đó ta đang sống, và đời sống xứng đáng mà ta phải sống trong thế gian này, thì Phật giáo có thể gần triết học, nhưng Phật giáo hàm xúc hơn nhiều. Triết học đại để liên quan đến sự hiểu biết và không chú ý đến phần thực hành. Trong khi đó, Phật giáo đặc biệt quan tâm đến thực hành và chứng ngộ. Phật giáo có phải là một tôn giáo không? Giáo sư Rich David viết, tôn giáo, danh từ religion là gì? Nhưng người ta biết danh từ religion hay tôn giáo không có trong những sinh ngữ không liên quan đến tiếng Anh, và căn nguyên của chữ này vẫn còn bất định. Trong một đoạn, Cicero phân tách danh từ này làm hai phần, dẫn xuất từ chữ re và logo, và định nghĩa religion, tôn giáo, là sự lặp lại nhiều lần những câu kinh, câu chú. Một lối giải thích khác dẫn xuất từ re và logo, chủ trương rằng ý nghĩa đầu tiên là liên kết, trói buộc, là sự hàn gắn, dính liền. Chắc chắn đó là sự nối liền với thần linh. Lối giải thích thứ ba dẫn xuất từ lex, là sự ẩn náu trong luật pháp và sự thận trọng đặt tâm linh vào khuôn khổ. Một cách chính xác, Phật giáo không phải là một tôn giáo religion theo lối định nghĩa thông thường, bởi vì Phật giáo không phải là một hệ thống tín ngưỡng và tôn sùng lễ bái trung thành với một thần linh siêu nhân. Phật giáo không đòi hỏi tín đồ một đức tin mù quáng, do đó một niềm tin tưởng suông không thể có chỗ đứng. Thay vào đó là lòng tín nhiệm căn cứ trên sự hiểu biết. Trước khi đắc quả Tu Đà Hoàn, người Phật tử lắm lúc còn hoài nghi Đức Phật hoặc giáo pháp hoặc giáo hội tăng già. Đến khi thành đạt đạo quả cao thượng ấy, thì mọi hình thức hoài nghi hoàn toàn chấm dứt, và hành giả mới thật sự bước theo chân Đức Phật. Người Phật tử tầm thường, tức là người còn là phàm nhân, vẫn bước theo chân Đức Phật, nhưng chưa thật sự chứng ngộ giáo pháp. Niềm tin mà người Phật tử đặt nơi Đức Phật cũng giống như niềm tin mà bệnh nhân đặt vào một lương y trí danh, hay của trò đặt nơi thầy. Mặc dầu tìm nương tựa nơi Đức Phật và tôn trọng Ngài là vị hướng đạo vô thượng, là thầy dắt dẫn trên con đường trong sạch, thanh tịnh đạo, người Phật tử không quy phục mù quáng như kẻ nô lệ. Người Phật tử không tin rằng chỉ quy y Tam Bảo hay chỉ có đức tin suông nơi Tam Bảo mà mình có thể trở nên trong sạch. Không ai, dầu là Đức Phật đi nữa, có đủ quyền lực để gọi rửa bẩn nhơ của người khác. Nói một cách chính xác, không ai có thể rửa sạch, cũng không ai có thể làm quen ố người khác. Đức Phật là vị tôn sư có thể giúp đỡ bằng cách vạch ra con đường, nhưng chính ta phải lãnh lấy nhiệm vụ gọi rửa thân tâm của chúng ta. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm, chỉ có ta tránh điều tội lỗi, chỉ có ta gọi rửa cho ta. Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta. Không ai có thể làm người khác trở nên trong sạch. Câu 145. Người Phật tử không làm nô lệ cho một quyển sách hay một cá nhân, cũng không hy sinh tự do tư tưởng của mình khi bước theo dấu chân của Đức Phật. Người Phật tử hoàn toàn tự do thực hiện ý chí, mở mang kiến thức và phát triển trí tuệ cho đến ngày chính mình đắc quả Phật, bởi vì khả năng trở thành Phật nằm trong tất cả mọi chúng sanh. Lẽ dĩ nhiên, người Phật tử nhắc lại Phật ngôn như những chân lý bất di dịch, nhưng chính Đức Phật dạy nên luôn luôn suy gẫm, không nên nhắm mắt tin cả. Sự chứng ngộ có thể có trong hiện tại không phải là tiêu chuẩn chân lý duy nhất trong Phật giáo. Điểm then chốt là chánh kiến, samadhi, sự hiểu biết thuần lý. Đức Phật khuyên dạy người đi tìm chân lý không nên chấp nhận điều gì chỉ vì một người đáng tin cậy đã nói như vậy, mà phải suy luận kỹ càng và xét đoán thận trọng để biết rõ điều nào là đúng, điều nào sai.
Ngày nọ, dân xứ Kesaputra, thường được gọi là dân Kalama, bạch với Đức Phật rằng có nhiều tu sĩ và nhiều vị Bà La Môn đến để giảng đạo, mà người nào cũng khuyến dụ dân chúng chỉ nên tin giáo lý của mình, không nên tin lời của các tu sĩ khác. Rốt cùng, người dân không biết còn tin vào ai. Đúng như vậy, này hỏi người Kalama, các con hoài nghi là phải, các con ngờ vực là phải, trong trường hợp khả nghi thì sự ngờ vực phát sinh. Đức Phật dạy như vậy và khuyên nhủ người Kalama như sau. Và đây là những lời khuyên mà người theo chủ nghĩa duy lý hiện đại có thể áp dụng giống như các vị đạo sĩ hoài nghi thời xưa. Hãy đến đây, người Kalama, không nên chấp nhận điều gì chỉ vì nghe nói lại. Tỉ như nghĩ rằng ta đã nghe điều này từ lâu. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì tập tục cổ phong truyền lại như thế. Tỉ như nghĩ rằng điều này đã được truyền lại từ bao nhiêu thế hệ. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì có lời đồn đãi như vậy. Tỉ như tin lời người khác mà không xét. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy đã được ghi chép trong kinh sách. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì mình đã ước đoán như vậy. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì mình suy diễn như vậy. Không nên chấp nhận điều gì theo bề ngoài. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy hợp với thành kiến của mình. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy hình như có thể chấp nhận được. Chỉ như nghĩ rằng điều này phải được chấp nhận. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì nghĩ rằng vị tu sĩ thốt ra điều này đã được ta kính trọng từ trước. Và như vậy, lời nói phải được chấp nhận. Tuy nhiên, khi tự các con hiểu rõ rằng những điều này không hợp luân lý, những điều này đáng được khiển trách, những điều này bị các bậc thiện trí thức cấm đoán, nếu thực hiện những điều này sẽ bị phá sản và phiền muộn, thì hẳn các con phải từ bỏ không làm điều ấy. Khi tự các con hiểu rõ rằng những điều này hợp luân lý, những điều này không bị khiển trách, những điều này được các bậc thiện trí thức tán dương, nếu thực hiện những điều này sẽ được an vui hạnh phúc, thì hẳn các con phải hành động đúng như vậy. Phật ngôn này được giải trên 2.500 năm về trước, nhưng vẫn còn mãnh lực và hiệu năng cho đến thời đại văn minh của thế kỷ 20. Đức Phật dạy các đệ tử Ngài nên tìm chân lý, chứ không nên chỉ nghe qua là tin liền, dầu người nói có nhiều uy tín đi nữa. Bây giờ, đã chấp nhận rằng không có đức tin mù quáng trong Phật giáo, chỉ có một hình thức tôn thờ hay lễ bái tượng Phật hay những thần tượng tương tự hay không? Người Phật tử không cầu xin một ân huệ vật chất hay tinh thần nào khi đảnh lễ tượng Phật, mà chỉ bày tỏ lòng tôn kính ngưỡng mộ của mình đến lý tưởng siêu việt mà bức tượng tiêu biểu. Người Phật tử quỳ trước tượng Phật, dâng bông và dâng hương, không phải dâng đến bức tượng bằng đá, bằng gỗ hay bằng giấy, mà đến Đức Phật mà bức tượng tượng trưng. Dâng bông, quỳ lại, là biểu hiện ra ngoài lòng tri ân vô hạn. Cùng lúc ấy, người Phật tử suy gẫm về hồng đức của Đức Thế Tôn và tánh cách vô thường của vạn vật, xuyên qua những cánh hoa sớm nở tối tàn. Người Phật tử hiểu biết, tạo cho mình cảm tưởng đang tôn kính quỳ trước mặt Đức Phật, và nhờ đó phát sanh nguồn cảm hứng thúc giục mình noi gương lành trong sạch của Ngài. Đề cập đến các pho tượng, triết gia Trí Dâm báo trước Kaiserling viết: trên thế gian này tôi không biết có cái gì vĩ đại hơn là chân dung của Đức Phật. Đây là sự thể cách hóa toàn hảo một giá trị tinh thần trong thế gian hữu hình. Đoạn này trích trong quyển Travel Diary of a Philosopher. Người Phật tử cũng đảnh lễ cây bồ đề, không phải để tỏ lòng tôn sùng thờ tử cái cây, mà xem đó là tượng trưng của sự giác ngộ. Dầu có nhiều nghi thức lễ bái trong các buổi lễ, người tín đồ Phật giáo không tôn sùng Đức Phật như một thần linh. Tượng Phật, cái bồ đề và các hình thức lễ bái không phải tuyệt đối cần thiết, nhưng rất hữu ích vì giúp người hành lễ tập trung tư tưởng vào đối tượng trong sạch. Người trí thức thuần thục có thể khỏi phải nhờ đến những phương tiện ấy để gom tâm quán tưởng và hình dung Đức Phật. Người Phật tử lễ bái Đức Phật để bày tỏ lòng tri ân ngưỡng mộ của mình đối với Ngài. Nhưng điều Đức Phật mong muốn không phải là sự phục tùng vâng lời, mà chính là sự thực hành nghiêm chỉnh giáo huấn của Ngài. Trước giờ đại niết bàn của Đức Phật, nhiều vị đệ tử đến đảnh lễ Ngài, nhưng có một vị không đến, ở luôn trong tư thất, chuyên chú hành thiền. Khi câu chuyện được bạch lại Đức Phật, Ngài cho về vị tỳ khưu đến và hỏi lý do về sự vắng mặt này. Vị tỳ khưu bạch: bạch quá Đức Thế Tôn, con được biết rằng Đức Thế Tôn sẽ nhập diệt trong 3 tháng nữa, và con nghĩ rằng hình thức tôn sùng Ngài tốt đẹp nhất là đắc quả A-la-hán trước Ngài ấy. Đức Phật ngợi khen thái độ cao quý của nhà sư chân thành và cần mẫn như sau: lành thay, lành thay. Ai thương Như Lai, hãy cố gắng noi gương vị tỳ khưu này. Người tôn kính Như Lai nhất là người thực hành giáo lý của Như Lai đúng nhất. Trong một dịp khác, Đức Phật dạy: người nào nhìn thấy giáo pháp, tức là Dhamma, là thấy Như Lai. Một đặc điểm khác trong nghi lễ tụng niệm Phật giáo: câu kinh không phải lời thỉnh nguyện, cũng không phải lời cầu xin chuyển đạt một nguyện vọng. Dù ta có bỏ hết thì giờ để cầu xin cũng không được gì. Đức Phật không khi nào và không thể nào ban bố những ân huệ cho người cầu nguyện. Để được cứu rỗi, người Phật tử không nên cầu nguyện, mà phải nhận lãnh lấy trách nhiệm, cố gắng trau dồi đức hạnh, kiên trì tu tập để đạt tự do và trong sạch. Không nên lệ thuộc người khác, mà phải nương nhờ nơi mình, tự mình cố gắng. Đức Phật dạy: các con phải cố gắng. Chư Phật chỉ là những vị thầy. Kinh Pháp Cú, câu 276. Chẳng những cầu nguyện gian sinh là vô ích, mà còn là một thái độ nô lệ tinh thần. Cầu nguyện là một hành động mà tôi chân thành thú nhận là tôi không xu hướng theo, theo Canon B.S. Ritter, trong quyển Modern Churchman, tháng 9 năm 1924, trang 347. Tôi không hiểu vì sao người ta vẫn tiếp tục nguyện cầu. Ít ra người ta cũng phải biết chắc rằng có một lỗ tai đang nghe. Đây là trích trong quyển Reformation của Reverend Hibbert, trang 441. Trang 419. Sri Radhakrishnan viết: những lời vang giới cầu nguyện có tính cách là một sự cảm thông riêng tư, một sự mặc cả với thần linh. Đối tượng mà nó tìm là những tham vọng trần tục đang thiêu đốt ý thức về bản ngã. Đằng khác, hành thiền là tự mình sửa đổi lấy mình.
Bây giờ tôi xin đọc trở lại. Chẳng những cầu nguyện gian sinh là vô ích, mà còn là một thái độ nô lệ tinh thần. Thay vì đọc kinh cầu nguyện, Đức Phật khuyên nhủ nên cố gắng hành thiền để dắt mình vào kỷ luật, tự kiểm soát, tự thanh lọc tâm và giác ngộ. Thiền định là liều thuốc bổ cho cả tâm lẫn trí. Trong Phật giáo không có thần linh vạn năng bắt buộc tín đồ phải sợ hãi và cúi đầu vâng lệnh. Phật giáo phủ nhận sự hiện hữu của một quái lực siêu thế, quan niệm như một chúng sanh toàn năng hay năng lực vô thủy. Không có tính cách thần khải, không có người truyền đạt tin tưởng và những lời sám của một thần linh từ đâu trên cao xuống đến con người. Do đó, người Phật tử không quỳ lụy phục vụ một quy luật siêu nhiên cầm quyền hưởng phạt và kiểm soát định mạng, bởi vì người Phật tử không tin ở sự tiên khải thần linh. Phật giáo không đòi hỏi độc quyền nắm chân lý và không bài xích bất cứ tôn giáo nào khác. Tánh thiên chấp là kẻ thù tệ hại nhất của tôn giáo. Với đức tánh rộng lượng khoan dung của Ngài, Đức Phật hằng khuyên hàng môn đệ không nên giận dữ, bất mãn hay không vui lòng nếu có ai nói xấu Ngài, nói xấu giáo pháp của Ngài hay giáo hội mà Ngài sáng lập. Đức Phật dạy, nếu các con giận dữ, bất mãn hay không vui lòng, chẳng những các con tự đặt mình vào chỗ hiểm nguy, có thể mất cả nền đạo đức tinh thần, mà các con còn không thể xét đoán đúng mức lời chỉ trích có giá trị hay không. Quả thật là sáng suốt. Để trả lời những điều chỉ trích bất công, vô căn cứ, Đức Phật dạy, cũng như người kia ngửa mặt, phun nước miếng lên trời, nước miếng không hẳn làm dơ trời, mà chỉ rơi trở xuống người ấy. Phật giáo không ban hành những tín điều buộc người phải nhắm mắt tin theo. Không có giáo điều buộc người phải chấp nhận trước khi suy nghĩ. Không có nghi thức dị đoan vô lý và lễ tiết bắt buộc. Không có hiến tế và không có ép xác khổ hạnh để gọi rửa tâm. Như vậy, một cách chính xác, không thể gọi Phật giáo là một tôn giáo, bởi vì đây không phải là một hệ thống tín ngưỡng và lễ bái. Phật giáo cũng không phải là hành động hay hình thức biểu hiện ra ngoài, chỉ rằng con người chấp nhận sự hiện hữu của một hay nhiều thần linh có năng lực chi phối định mạng mình, và mình có phận sự vâng lệnh, phục vụ và tôn kính. Karma nói, tôn giáo là linh hồn của những điều kiện không có linh hồn, là trái tim của thế gian không có tim, là nha phiến của dân chúng. Phật giáo không phải là một tôn giáo như vậy, bởi vì những quốc gia Phật giáo đã vươn mình trưởng thành từ trong tổ ấm Phật giáo, và những tiến bộ văn hóa hiện đại của các quốc gia ấy một phần lớn là ảnh hưởng của giáo lý nhập. Dẫu sao, nếu hiểu rằng tôn giáo là giáo lý nhìn vào đời sống sâu hơn là lớp vỏ bên ngoài, giáo lý nhìn ngay vào bên trong đời sống thay vì chỉ nhìn trên mặt, giáo lý cung hiến cho con người một thái độ sống phù hợp với cái nhìn sâu xa ấy. Giáo lý giúp cho những ai cố gắng có thể đối phó mạnh mẽ với đời sống và trực diện cái chết một cách bình tĩnh và yên lành, hay một hệ thống giúp giải thoát ra khỏi những phiền não của đời sống, thì chắc chắn Phật giáo là tôn giáo của các tôn giáo. Phật giáo và luân lý.
Giáo lý của Đức Phật có phần luân lý tuyệt hảo dành cho cả bậc xuất gia lẫn hàng cư sĩ. Tuy nhiên, Phật giáo không phải chỉ là một hệ thống giáo huấn về luân lý thông thường. Giới, thi là hay luân lý chỉ là giai đoạn sơ khởi, là phương tiện để đến mục tiêu, chứ không phải chính nó là mục tiêu. Mặc dầu giới là tuyệt đối cần thiết, riêng nếp sống đạo hạnh không thể dẫn đến chỗ giải thoát hay hoàn toàn trong sạch. Vượt lên khỏi giới là trí tuệ. Ta nha, nền tảng của Phật giáo là giới, tuệ là đỉnh tối cao. Giới với tuệ đối với hành giả như cặp cánh đối với chim, với người trí tuệ như mắt, giới như chân. Một trong những danh hiệu của Đức Phật là Vichacharana Sampanno, minh hạnh túc, là đầy đủ trí tuệ và đạo hạnh. Trong Tứ Diệu Đế, nền tảng của Phật giáo, ba đế đầu tiên là phần triết lý, còn đế cuối cùng là phần luân lý căn cứ trên triết lý. Luân lý Phật giáo không đặt nền tảng trên những lời dạy thần thải khả nghi do một thần linh truyền lại dưới hình thức khám truyền, cũng không phải là một sáng tác khéo léo của một bộ óc kỹ xảo, mà là những quy tắc hợp lý và thực tiễn căn cứ trên những sự kiện có thể kiểm chứng và trong kinh nghiệm cá nhân. Theo giáo sư Max Müller, quy tắc Phật giáo là một trong những quy tắc toàn hảo nhất trên thế gian. Giáo sư Chris David nói, dầu là Phật tử hay không phải Phật tử, tôi nghiên cứu từng hệ thống tôn giáo lớn trên thế gian, và trong tất cả, tôi không tìm thấy trong tôn giáo nào có cái gì cao đẹp và toàn vẹn hơn bát chánh đạo của Đức Phật. Tôi chỉ còn có một việc làm là thu xếp nếp sống tôi cho phù hợp với con đường ấy. Theo Phật giáo, có những hành động tốt và xấu, có những hành động không tốt cũng không xấu, và những hành động có khuynh hướng chấm dứt mọi hành động. Hành động tốt rất cần thiết để giải thoát, nhưng một khi thành tựu mục tiêu tối thượng rồi, thì hành giả đã vượt ra ngoài cái tốt và cái xấu. Đức Phật dạy, những pháp chân chánh, Dhamma, con cũng nên từ bỏ. Càng phải nên từ bỏ hơn nữa, những pháp không chân chánh, Adhamma. Trung A Hàm, bài kinh số 22. Hành động liên quan đến tham, lobha, sân, dosa và si, moha là xấu. Hành động liên quan đến không tham, alobha, không sân, adosa và trí tuệ, panya là tốt. Hành động của một vị A-la-hán, người đã tận diệt mọi ô nhiễm, không còn liên quan đến luân lý, bởi vì Ngài đã vượt ra ngoài cái tốt và cái xấu. Như vậy, không phải là thụ động, Ngài vẫn tích cực hoạt động, nhưng hành động của Ngài hoàn toàn vị tha, hướng về sự trợ giúp kẻ khác đi trên con đường mà chính Ngài đã trải qua. Hành động ấy không có khả năng sáng tạo và khác với hành động của người thường, không gây phản ứng, không tạo nghiệp. Phản ngữ gọi hành động như vậy là kriya, cơ năng, hay là hành. Đã là vàng y thì không còn làm cho nó y hơn nữa. Mặc dầu là trong sạch những trạng thái tâm của bốn thánh đạo tâm, tức là tâm Tu Đà Quần tâm, Tỳ Đà Hàm, Tỳ Ana Hàm, A La Hán tâm, không có khuynh hướng tạo nghiệp, trái lại hướng về chỗ chấm dứt dần dần dòng nghiệp. Trong các loại tâm siêu thế, yếu tố trí tuệ là quan trọng hơn tất cả, và trí tuệ có chiều hướng tiêu diệt nghiệp căn. Trong các loại tâm tại thế, các ý chetana có chiều hướng tạo nghiệp là quan trọng. Vậy theo Phật giáo, tiêu chuẩn của luân lý là gì? Câu giải đáp nằm trong lời Đức Phật dạy Lâu La Râu La.
Nếu có điều nào con muốn làm, này hỡi Lâu La, hãy nghĩ như vậy. Điều này có hại cho ta hay cho kẻ khác? Hay điều này có hại cho kẻ khác và cho ta? Vậy, đó là một hành động xấu, sẽ đem lại sự đau khổ. Con phải hết sức cố gắng để tránh làm điều ấy. Nếu có điều nào con muốn làm, này hỡi Lâu La, hãy nghĩ như vậy. Điều này không có hại cho ta, điều này không có hại cho ai khác, hay điều này không có hại cho ai mà cũng không có hại cho ta. Vậy, đó là hành động tốt, sẽ đem lại hạnh phúc. Hành động ấy con phải làm, và làm nhiều lần. Trung Nga Hà, trích trong kinh Raulo Vada Sutta, số 61. Trong vấn đề luân lý, người Phật tử phải luôn luôn nghĩ đến mình và đến kẻ khác, kể luôn cả loài thú. Trong kinh Từ Bi, Kariniya Metta Sutta, Đức Phật dạy, cũng dường như người mẹ hiền hết sức bảo bọc cho đứa con duy nhất của mình, dầu có phải hiểm nguy đến tánh mạng đi nữa, hãy luyện tâm từ vô lượng vô biên, bao trùm tất cả chúng sanh. Kinh Pháp Cú ghi, tất cả đều sợ hình phạt, tất cả đều quý trọng đời sống. Hãy coi người như ta, không nên sát hại, cũng không nên làm tổn thương. Muốn hiểu rõ nền luân lý đặc biệt cao thượng của người Phật tử thuần thành, ta nên đọc cẩn thận các quyển kinh sau đây. Dhammapada, Sigalovada Sutta, Viyagapada Sutta, Mangala Sutta, Metta Sutta, Parabhavata Sutta, Vasala Sutta, Dhammika Sutta, vân vân. Vì phương diện luân lý, đó là một giáo huấn vô cùng cao đẹp, nhưng đó cũng chỉ là bước đầu, chứ không phải là mục tiêu của Phật giáo. Theo một lối hiểu, Phật giáo không phải là một triết lý. Theo một lối hiểu khác, Phật giáo là triết lý của các triết lý. Theo một lối hiểu, Phật giáo không phải là một tôn giáo. Theo một lối hiểu khác, Phật giáo là tôn giáo của các tôn giáo. Phật giáo là Phật giáo không phải là một con đường siêu hình, cũng không phải là một con đường nghi thức. Phật giáo không phải là một chủ nghĩa hoài nghi, cũng không độc đoán. Phật giáo không chủ trương rằng đời sống là vĩnh cửu, vô thủy vô chung, cũng không chủ trương rằng sau kiếp sống này không còn gì nữa, chết là hết. Phật giáo không chỉ dạy lối sống khổ hạnh, cũng không chỉ dạy lối sống lợi dưỡng. Phật giáo không bi quan, không lạc quan, nhưng thực tiễn. Phật giáo không tuyệt đối tại thế, cũng không tuyệt đối siêu thế. Phật giáo là con đường giác ngộ duy nhất. Danh từ phản ngữ gọi Phật Pháp là Dhamma. Đúng căn nguyên, Dhamma có nghĩa là nâng đỡ hay giữ lại. Nâng đỡ người hành động đúng theo quy tắc và giữ cho khỏi phải rơi vào những trạng thái đau khổ. Dhamma, giáo pháp, là cái gì thật sự là vậy, là thực tướng. Dhamma là giáo lý của thực tế. Dhamma là phương tiện để giải thoát ra khỏi mọi khổ đau. Dhamma chính là sự giải thoát. Dầu chư Phật có ra đời hay không, giáo pháp Dhamma vẫn tồn tại vĩnh cửu. Giáo pháp Dhamma luôn luôn bị che lấp trước cặp mắt vô minh của con người, cho đến lúc có một vị Phật ra đời, chứng ngộ và truyền bá lại cho thế gian. Dầu chư Phật có xuất hiện hay không, này các tỳ kheo, có một sự kiện, một nguyên tắc nhất định, một định luật thiên nhiên, là tất cả các vật cấu tạo đều vô thường. Anicca, khổ não, dukkha,
và tất cả đều không có linh hồn, anatta. Như Lai đã chứng ngộ và thấu triệt điều ấy. Như Lai quảng bá, truyền dạy, tuyên bố, xác định, phân tích và chỉ dẫn rành mạch rằng tất cả các vật cấu tạo đều vô thường, khổ não và vô ngã. Anguttara Nikaya phần 1, trang 286. Trong Majjhima Nikaya, Trung A Hàm, Đức Phật dạy: Như Lai chỉ dạy một điều là khổ não và sự chấm dứt mọi đau khổ. Đó là giáo lý của thực tế. Kinh Udana dạy: Này hỡi Tỳ khưu, cũng như nước của đại dương hùng dũng, chỉ có một vị là vị mặn của muối. Giáo pháp chỉ có một vị là vị giải thoát, Vimutti. Trang 67. Đó là phương tiện giải thoát. Giáo pháp cao thượng không phải là cái gì ở ngoài mà hoàn toàn tùy thuộc nơi ta, và chỉ do ta chứng ngộ. Do đó Đức Phật dạy: Atta dipa viharatha atta pati sarana. Trong kinh Đại Niết Bàn, Parinibbana Sutta: Hãy ẩn náu nơi chính ta như một hải đảo, như chỗ nương tựa. Dhamma dipa vihara pa dhamma pati sarana nanya pati sarana. Hãy ẩn náu nơi giáo pháp như một hải đảo, như chỗ nương tựa, không nên tìm ẩn náu từ bên ngoài. Chương 16. Vài đặc điểm của Phật giáo. Giáo pháp mà Đức Thế Tôn khéo giảng dạy và được truyền bá đầy đủ là để tự chứng ngộ, là giáo pháp có hiệu năng tức khắc, khuyến khích suy gẫm tìm tòi, dẫn đến nơi Niết Bàn, để bậc thiện trí am hiểu, mỗi người cho riêng mình. Trung A Hàm, nền tảng của Phật giáo. Cái diệu đế mà chính Đức Phật đã khám phá và truyền giải thế gian là đặc điểm chánh yếu, mà cũng là nền tảng vững chắc của Phật giáo. Bốn chân lý cao thượng ấy là khổ, lý do tồn tại của Phật giáo, nguồn gốc của sự khổ, ái dục, mức cùng của sự khổ, Niết Bàn, mục tiêu cứu cánh của Phật giáo, và con đường trung đạo. Ba chân lý đầu tiên, tức là khổ, nguồn gốc của sự khổ, và mức cùng của sự khổ, là phần triết lý của Phật giáo. Chân lý thứ tư là phần luân lý, căn cứ trên triết lý ấy. Tất cả bốn, gồm trọn vẹn giáo lý của Đức Phật, đều tùy thuộc nơi xác thân này. Đây là những sự kiện hoàn toàn dính liền với con người và những chúng sinh khác, những sự kiện hiển nhiên, không còn tranh luận gì nữa. Dầu chư Phật có ra đời hay không, các chân lý ấy vẫn tồn tại mãi mãi. Các ngài chỉ phát lộ cho thế gian. Phật giáo nằm vững trên nền tảng đau khổ, mặc dầu nhấn mạnh vào hiện hữu của sự khổ, Phật giáo không phải là một giáo lý bi quan. Phật giáo không hoàn toàn bi quan, cũng không hoàn toàn lạc quan, mà chỉ thực tiễn. Người ta sẽ có lý do để chủ trương rằng Phật giáo là bi quan, nếu giáo lý này chỉ đề cập dông dài đến sự khổ, mà không vạch ra con đường để thoát khổ và đạt đến hạnh phúc trường cửu. Đức Phật đã nhận ra tính cách phổ thông của sự khổ và kê ra một phương thuốc trị liệu cho chứng bệnh chung của nhân loại. Theo Đức Phật, Niết Bàn, sự chấm dứt cái khổ, là hạnh phúc cao thượng nhất mà con người có thể quan niệm. Đến đây, chấm dứt cuồng băng thứ 9. Đọc lại quyển Đức Phật và Phật Pháp.